Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, mùng 2 tháng 11 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc tranh đấu bất bạo động của giáo hội tại Ấn Độ. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Lực thuộc vài tin chính. Đức Thánh Cha khai mạc mùa vọng. Các đức giám mục Ấn Độ lên án các cuộc tấn công khủng bố tại Mumbai. Chủng viện cũ của giáo phận phát diệm vừa được trao trả lại. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khai mạc mùa vọng. Vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy 29 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi hát kinh chiều một trọng thể tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero để khai mạc mùa vọng. Ngài mời gọi toàn thể giáo hội sống hy vọng và trở thành niềm hy vọng cho chính mình và cho toàn thế giới. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha nói rằng mùa vọng là mùa của hy vọng, trong đó toàn thể giáo hội được kêu gọi trở thành niềm hy vọng cho bản thân và cho thế giới. Có thể nói toàn thể cơ cấu tinh thần của nhiệm thể Chúa Kitô mang màu hy vọng. Toàn thể dân Chúa lên đường theo sự thu hút của màu nhiệm trọng tâm của Kitô giáo là Thiên Chúa của chúng ta chính là vị Thiên Chúa đang nói và mời gọi chúng ta đến gặp Ngài, trước tiên dưới hình thức chung của niềm hy vọng và của niềm mong đợi là sự cầu nguyện. Đức Thiên Cha quảng diễn thêm ý nghĩa của mùa vọng bằng cách giải thích hai thánh vịnh 141 và 142, đặc biệt là hai câu: Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa, xin mau đến giúp con, xin lắng nghe tiếng con khi con kêu cầu Chúa. Và câu: Xin cho lời con nguyện như hương trầm bay lên tới Chúa, đôi tay con giơ cao như hy lễ ban chiều. Đức Thiên Cha khẳng định như sau: đó là tiếng kêu của một người đang cảm thấy bị lâm nguy trầm trọng, nhưng đó cũng là tiếng kêu của giáo hội giữa bao cạm bẫy xung quanh đe dọa sự thánh thiện, sự toàn vẹn không gì đáng trách của mình. Mặt khác, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, khi giải thích về ý nghĩa của mùa vọng, Đức Thánh Cha kêu mời các tín hữu hãy dành nhiều thời giờ hơn cho Chúa. Ngài nói, chúng ta luôn có ít thời giờ, nhất là thời giờ dành cho Chúa. Chúng ta không biết hay đôi khi chúng ta mong muốn tìm kiếm Ngài. Do vậy, Thiên Chúa vẫn luôn dành thời giờ cho chúng ta. Và Đức Thánh Cha giải thích như sau, Thiên Chúa ban cho chúng ta thời gian của Ngài, bởi vì Ngài đã đi vào lịch sử bằng lời Ngài và công cuộc cứu rỗi của Ngài. Như vậy, thời gian tự nó là một dấu chỉ nền tảng của tình yêu Thiên Chúa. Đây là một ân huệ mà con người có thể làm cho sinh lợi hoặc là phung phí. Tin Ấn Độ. Các đức giám mục Công giáo Ấn Độ lên án các cuộc khủng bố tại Mumbai, trong khi đó thì cộng đồng Công giáo động viên cầu nguyện và trợ giúp cho những người bị thương. Linh mục Babu Joseph Karakimbin, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã nhận định về các cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Mumbai như sau. Khủng bố là một điều dữ. Đây là một sự khinh miệt tuyệt đối đối với mạng sống con người. Chúng tôi mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công tại Mumbai và kêu gọi quy tụ mọi lực lượng lành mạnh tại Ấn Độ để cùng nhau xây dựng một đời sống chung và văn minh hòa bình. Qua người phát ngôn, các đức giám mục Ấn Độ kêu gọi chính phủ hãy đưa ra mọi biện pháp cần thiết để chặn đứng làn sóng bạo động đang xúc phạm đến người dân vô tội và bảo đảm an ninh cho dân chúng đang khao khát hòa bình và sự yên hàng. Tưởng cũng nên nhắc lại, liền sau khi xảy ra các cuộc khủng bố tại Mumbai, Đức Thiên Cha đã gửi điện văn chia buồn đến Đức Hồng Y Oswald Gracias, tổng giám mục Mumbai. Trong điện văn, Đức Thiên Cha kêu gọi chấm dứt tức khắc mọi hành vi khủng bố xúc phạm trầm trọng đến gia đình nhân loại, phá vỡ nền hòa bình và tình liên đới cần thiết để xây dựng một nền văn minh xứng với ơn gọi cao quý của nhân loại là mến Chúa và yêu người. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, nhóm Hồi giáo cực đoan có tên là Deccan Mujahideen đã mở các cuộc tấn công vào trung tâm của thủ đô tài chính của Ấn Độ, bắt cóc nhiều khách du lịch tại hai khách sạn sang trọng nhất của thành phố. Những kẻ tấn công yêu cầu phải trả tự do cho tất cả các chiến sĩ của họ hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù Ấn Độ. hôm thứ Sáu vừa qua, Cộng đồng Công giáo tại Mumbai đã cho đóng cửa các trường trung học để tang cho các nạn nhân và để bảo đảm an ninh cho học sinh. Ngoài ra, các thiện nguyện viên Công giáo Ấn Độ cũng đã đến các bệnh viện để an ủi và giúp đỡ những người bị thương. Tin Phát Diệm Việt Nam. Chủng viện cũ của giáo phận Phát Diệm vừa được trao trả lại. Theo tin riêng của Đức cha Gioan Baptista Bùi Tuần, cựu giám mục Long Xuyên, ngày 27 tháng 11 vừa qua, cha Giuse Phạm Ngọc Khuê, trưởng đoàn đại diện giáo phận Phát Diệm, đã tới dự và nhận bàn giao khu trường thử trừ chính. Được biết, năm 1936, Đức cha Nguyễn Bá Tồng, giám mục Việt Nam tiên khởi Phát Diệm, đã mua một khu đất với diện tích gần 5 mẫu Bắc Bộ. Ngài đã cho xây dựng trên đó một ngôi trường lớn dành cho việc đào tạo các tiểu chúng sinh giáo phận. Từ năm 1957, sau khi miền Bắc rơi vào tay Cộng sản, toàn bộ khu trường này do xí nghiệp Chiếu Cói Đại Đồng sử dụng. Như vậy, sau 51 năm, giáo phận Phát Diệm đã nhận lại trọn vẹn khu đất với diện tích cụ thể là trên 15.000 thước vuông với tất cả các công trình trên đó. Những ngôi nhà khang trang ngày xưa nay đã xuống cấp trầm trọng. Sau khi nhận bàn giao, giáo phận Phát Diệm sẽ bắt đầu cho đại tu khu trường thử thành trung tâm mục vụ đào tạo nhân sự của giáo phận. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Lý Á Châu từ Manila, Philippines. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Liên Tôn nói rằng đối thoại Liên Tôn vừa là một hồng ân, vừa là một nguy cơ. Trong bài diễn văn khai mạc năm học mới tại phân khoa thần học giáo hoàng tại Napoli, Nam Ý, Đức Hồng Y Jean-Louis Touron nói rằng công tác mà Ngài đang đảm trách với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên Tôn là một mối nguy cơ. Ngài nói như sau, dĩ nhiên tôi không chấp nhận từ bỏ niềm tin của tôi, nhưng tôi sẵn sàng để cho niềm tin của tôi bị những niềm tin khác tra vấn. Theo Ngài, vấn đề là cần phải nhìn tôn giáo của người khác với niềm thiện cảm, và để cho những khía cạnh tích cực của tôn giáo người khác làm cho mình được thêm phong phú. Mỗi tôn giáo đều có bản sắc của nó, cần phải sẵn sàng xem thử Thiên Chúa có hoạt động trong mỗi người, trong tâm hồn của những ai chân thành tìm kiếm Ngài không. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn nói rằng, điều kiện đầu tiên để mở ra một cuộc đối thoại Liên Tôn hữu ích là cần phải minh bạch. Mỗi một tín hữu cần phải ý thức về bản sắc thiêng liêng của mình. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cần phải bảo đảm rằng bản sắc riêng của tôn giáo mình cần được hiểu một cách đúng đắn. Theo Đức Hồng Y Toro, cuộc đối thoại liên tôn đích thực cần phải động viên mọi người hành trình về với Chúa và về đứng tuyệt đối. Tất cả mọi tín hữu và mọi người đi tìm Chúa đều có cùng một phẩm giá như nhau. Đối với một người công giáo, đối thoại với các tín đồ của các tôn giáo khác thiết yếu là một kinh nghiệm thiêng liêng, do đó là một ơn Chúa. Đây là một thái độ hoàn toàn tôn giáo, được sinh động không chỉ bởi kiến thức hay tình bạn, mà còn bởi sự cầu nguyện. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn cảnh cáo rằng, đối thoại liên tôn cũng có thể là một nguy cơ để trộn lẫn mọi tôn giáo lại với nhau. Trở lại tin Ấn Độ, các tín hữu Kitô trên khắp thế giới tham gia chiến dịch cầu nguyện cho các nạn nhân của các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Odisha và nhiều vùng khác tại Ấn Độ. Theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, cho tới nay trên khắp thế giới đã có khoảng 500.000 tràng chuỗi mân côi đã được dâng kính cho Đức Mẹ để cầu nguyện cho các nạn nhân của các cuộc bách hại Kitô giáo tại Ấn Độ. Trong 40 đêm ngày, các tín hữu Công giáo đã thay phiên nhau lần chuỗi để cầu nguyện cho hòa bình tại Ấn Độ. Sáng kiến trên đây đã được cha George đề ra hôm áp lễ Đức Mẹ mân côi ngày 6 tháng 10 vừa qua và chấm dứt một thánh lễ trọng thể tại Bangalore, Ấn Độ, hôm 22 tháng 11 vừa qua. Cha George trang thông tấn Fides biết rằng đã có khoảng 500.000 tràng chuỗi mông côi được các tín hữu Kitô tại 44 quốc gia trên thế giới dâng kính cho Đức Mẹ. Ấn Độ là nơi có đông người tham gia nhất vào chiến dịch này. Đức cha Ignatius Pinto, nguyên tổng giám mục Bangalore, Ấn Độ nói rằng nhiều đức giáo hoàng đã khuyến khích lần chuỗi mông côi. Ngài khẳng định như sau, chuỗi mông côi là một khí cụ hùng mạnh để mang lại bình an trong gia đình và sự hài hòa cho xứ sở. Tin Paris, Pháp Quốc. Các giáo hội Kitô tại Pháp gửi sứ điệp Giáng sinh kêu gọi sáng suốt, hy vọng và huynh đệ. Hôm thứ Sáu vừa qua, các giáo hội Kitô tại Pháp gồm có Công giáo Tin Lành và Chính Thống đã cho công bố một bức sứ điệp chung kêu gọi trước tiên hãy sáng suốt. Sứ điệp nhận định rằng thế giới đang trải qua khủng hoảng. Các nhà lãnh đạo Kitô Pháp nêu lên câu hỏi, cuộc khủng hoảng dưới hình thức tài chính, kinh tế, xã hội và mưu sinh có phải là một cuộc khủng hoảng mới nữa không? Các vị cho rằng chính việc tìm kiếm sự gia tăng kinh tế vô độ là nguyên nhân dẫn đến những bất bình đẳng giữa các lục địa và trong lòng mỗi nước, để rồi từ đó làm phát sinh ra bạo động. Lời nhắn nhủ thứ hai của các nhà lãnh đạo Kitô tại Pháp là hãy sống niềm hy vọng. Sứ điệp khẳng định rằng thế mạt chưa hẳn là tận cùng của thế giới, cần phải sống tin tưởng và hy vọng. Mùa vọng là thời gian qua đó Chúa đến với chúng ta và nói với chúng ta về niềm hy vọng. Niềm hy vọng này trực tiếp tra vấn cách sống, cách hiện hữu của chúng ta trong trần thế. Đây là lúc để dấn thân vào một cuộc sống mới. Cuối cùng, sứ điệp Giáng sinh của các giáo hội Kitô tại Pháp kêu gọi sống huynh đệ. Sứ điệp viết rằng thế giới ngày nay đang mắc phải một cơn bệnh là giãn lược quan hệ giữa người với người thành những trao đổi mua bán. Sứ điệp mời gọi mọi người hãy lắng nghe những ai đang mời gọi mừng lễ Giáng sinh một cách khác. Hãy cùng với những người này chọn lựa xây dựng hòa bình với trái đất và giữa mọi người đang sống trên trái đất. Sứ điệp của các giáo hội Kitô tại Pháp mang chữ ký của Đức Hồng Y Antoine Vantois, Tổng giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, Mục sư Claude Ra, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Pháp và đại diện Giáo hội Chính thống tại Pháp. Tin Manila Phi Lục Tân, trên 30.000 người đã tham dự buổi lễ khai mạc tuần lễ vì hòa bình tại thành phố Zamboanga, Mindanao, miền Nam Phi Lục Tân. Tuần lễ vì hòa bình cho vùng Mindanao đã được khai mạc hôm 27 tháng 11 vừa qua và kéo dài cho đến ngày 3 tháng 12 tới đây. Nhiều sáng kiến được đưa ra với mục đích chấm dứt cuộc xung đột võ trang giữa mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro và chính phủ Phi Lục Tân. Chủ đề của tuần lễ vì hòa bình cho vùng Mindanao năm nay là chân tình thực ý, con đường hòa giải và hòa bình. Trong bài diễn văn khai mạc tuần lễ vì hòa bình này, cha Angel Canvo, người khởi xướng phong trào vì hòa bình tại Zamboanga, đã thúc đẩy một tầng lớp xã hội tại thành phố này hãy nhìn nhận nơi mỗi người khả năng có thể góp phần đạt được hòa bình tại Mindanao. Cha Canvo kêu gọi như sau: mọi người phải tin rằng chúng ta có thể dốc hết tâm trí ra để đạt được giấc mơ hòa bình trong xứ sở của chúng ta. Theo ngài, không gì đẹp bằng khi thấy các tín đồ Hồi giáo và các tín hữu Kitô cộng tác với nhau. Đây là một dấu chỉ của hy vọng và liên đới. Về phần mình, giáo sư Ali Jacob, một tín đồ Hồi giáo, thành viên của phong trào các tôn giáo liên đới vì hòa bình, đã đọc một tuyên ngôn của Ủy ban các Đức Giám mục Kitô và học giả Hồi giáo. Tuyên ngôn kêu gọi mọi người hãy đẩy mạnh mối quan hệ liên tôn. Trong lá thư được gửi đến nhân dịp khai mạc tuần lễ vì hòa bình cho Mindanao, Đức cha Fernando Capella, Tổng giám mục Davao, cũng kêu gọi các linh mục trong giáo phận hãy khuyến khích mọi tổ chức trong giáo xứ tham gia vào mọi hoạt động xây dựng hòa bình. Ngài nói rằng hòa bình phải là ưu tiên hàng đầu của người Công giáo trong tuần lễ này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về cuộc tranh đấu bất bạo động của giáo hội tại Ấn Độ. Thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc tấn công mới đây của các nhóm Hồi giáo khủng bố tại Mumbai, Ấn Độ, đã bùng nổ vào giữa lúc các tín hữu Kitô tại Ấn Độ vẫn chưa phục hồi sau các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa và một số vùng khác. Các cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo khủng bố và các nhóm Ấn giáo cực đoan rất giống nhau. Đã có gần 200 người bị sát hại chỉ trong một ngày tại thủ đô kinh tế của Ấn Độ, và tại bang Orissa, trong 3 tháng qua đã có trên 100 tín hữu Kitô bị giết. Có người cho rằng con số này có thể lên đến 500, và dĩ nhiên con số người bị thương thì vô số. các nhà thờ bị phá hủy, hàng ngàn ngôi nhà bị đốt cháy, hàng trăm ngàn người phải lên đường đi lánh nạn. Bị đặt vào giữa hai làn đạn, một bên là Hồi giáo khủng bố, một bên là Ấn giáo cực đoan. Đoàn chiên nhỏ bé của Kitô giáo tại Ấn Độ đang nổi bật nhờ khước từ bạo động. Giáo hội tại đây đã không ngừng kêu gọi chính quyền sử dụng các lực lượng an ninh để can thiệp, nhưng cho tới nay, chính quyền xem ra vẫn lặng ngơ trước các cuộc bạo động chống Kitô giáo. Cộng đồng thế giới nếu có hỗ trợ thì cũng chỉ làm một cách yếu ớt và lẻ tẻ. Ngay cả cộng đồng Kitô trên thế giới cũng chưa đủ mạnh trong việc tỏ tình liên đới với các nạn nhân. Hôm thứ Năm ngày 27 tháng 11 vừa qua, ngay khi vừa xảy ra cuộc khủng bố tại Mumbai, Đức Thánh Cha Benedicto đã đưa ra lời kêu gọi yêu cầu trả tự do cho hai nữ tu bị các băng đảng Hồi giáo tại biên giới Kenya và Somalia bắt cóc. Vào thời điểm ấy, tại Cairo, hàng chục ngàn người Hồi giáo tấn công vào các tín hữu Kitô Copt đang đứng chật ních cầu nguyện trong một nhà thờ. Khi cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo quá khích xảy ra tại trung tâm thương mại của Mumbai, các phương tiện truyền thông trên khắp thế giới đã liên tục tường thuật, bởi vì các nạn nhân bị nhắm đến là người Mỹ, người Anh và Do Thái. Trong khi đó, các cuộc bạo động chống Kitô giáo diễn ra hàng ngày thì xem ra không được truyền thông thế giới chú ý tới. Về phần mình, cho tới nay, các cộng đồng Kitô ở Ấn Độ vẫn luôn chủ trương tranh đấu bất bạo động. Trong khi giáo hội Công giáo và các giáo hội Tin lành không chủ trương chiêu mộ tín đồ, thì các nhóm Tin lành ngũ tuần lại rất tích cực và ngay cả hung hãn trong việc chiêu mộ tín đồ. Các nhóm này còn đi xa hơn nữa khi kết án các tôn giáo khác là đạo thờ ma quỷ. Dù vậy, khi tấn công vào Kitô giáo, các nhóm Ấn giáo cực đoan không cần phân biệt ai là Công giáo, ai là Tin lành hay ai là Tin lành có chủ trương chiêu mộ tín đồ. Tuy nhiên, trước các cuộc tấn công của các nhóm Ấn giáo quá khích, các tín hữu Kitô bất luận thuộc giáo hội Kitô nào vẫn theo chủ trương bất bạo động và lần đầu tiên liên kết với nhau trong hành động tự vệ. Vào tháng 9 vừa qua, tất cả các tổ chức và cơ sở của Kitô giáo tại Ấn Độ đã đồng loạt đóng cửa trong một ngày để phản đối các cuộc bạo động của các nhóm Ấn giáo cực đoan. Tại Delhi, các tín hữu Kitô đã đến ngồi tại một công viên trong suốt một tuần lễ và sau đó diễn hành đến mộ của Mahatma Gandhi, cha đẻ của chủ trương tranh đấu bất bạo động, để cầu nguyện cho sự hài hòa trong cộng đồng. Nhiều nhà lãnh đạo của các nhóm tôn giáo khác cũng tham gia cuộc biểu tình trên đây. Ngoài chủ trương phản đối một cách bất bạo động, các tín hữu Kitô cũng biến cuộc bách hại Kitô giáo thành vấn đề nhân quyền và xã hội dân sự. Họ yêu cầu phải tôn trọng quyền và tự do của mọi công dân Ấn Độ được thực thi tôn giáo của mình. Chính vì mục tiêu tranh đấu này mà các tín đồ của mọi tôn giáo và ý thức hệ đều tham gia vào cuộc phản kháng của các tín hữu Kitô. Ủy ban Nhân quyền Quốc gia và Liên Hiệp Quốc cũng phải nhập cuộc. Một nhóm những người lánh nạn đã yêu cầu Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc nhìn nhận họ như những người tị nạn. Nhiều cơ quan truyền thông và tư pháp đã ủng hộ yêu cầu trên đây. Ủy ban các nhóm thiểu số toàn quốc cũng đã đến viếng thăm vùng Orissa và lên án thái độ thụ động của chính quyền địa phương và yêu cầu chính phủ trung ương can thiệp. Ngoài ra, cũng có nhiều người lên tiếng yêu cầu chính phủ dẹp bỏ một số tổ chức Ấn giáo cực đoan như Hindutva và Barangdala. Như vậy, trước các cuộc bạo động chống Kitô giáo của các nhóm Ấn giáo cực đoan, giáo hội tại Ấn Độ đang đeo đuổi cuộc đấu tranh bất bạo động nhằm gây áp lực và tìm kiếm công lý. Điều này đã khiến cho một nước Ấn Độ đang vươn lên hàng cường quốc bị buộc phải quan tâm đến dư luận thế giới. Nhận định về các cuộc bạo động và xung đột mang màu sắc tôn giáo tại Ấn Độ, nhà thần học dòng tên nổi tiếng tại nước này là cha Michael Amaladov cho rằng, trong một nước như Ấn Độ, nếu có nhiều phát triển kinh tế, công lý và bình đẳng hơn và ít nghèo đói hơn, thì bạo động cũng sẽ giảm bớt, bởi vì sẽ có ít người lính đánh thuê hơn. Cho tới nay, các chính trị gia vẫn tiếp tục sử dụng những yếu tố như giai cấp, chủng tộc và tôn giáo để tạo ra các cuộc xung đột, chiêu mộ những người lính đánh thuê và lợi dụng tình thế để trục lợi. Theo vị linh mục này, không thể đối thoại với những người cực đoan và cục bộ mà trước tiên phải nêu lên vấn đề nhân quyền trong xã hội dân sự. Và đây chính là mục tiêu của cuộc tranh đấu bất bạo động mà giáo hội tại Ấn Độ đang đeo đuổi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Làm thế nào để giúp con cái làm những chọn lựa tốt? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Báo Reader's Digest, ấn bản Úc Châu, trong số ra tháng 6 năm 2003, có đăng một trường hợp khó xử như sau. Giữa đêm tối, bạn lái xe xuyên qua một đoạn đường vắng. Đến một trạm xe buýt, bạn thấy có ba người đang đứng chờ xe. Một lão bà đang hấp hối, một người bạn đã từng cứu sống bạn, và một cô gái đúng như người trong mộng của bạn. Bạn sẽ chọn ai nếu xe của bạn chỉ được phép chở đúng một người mà thôi? Câu hỏi trên đây đã được đặt ra cho 200 người đến nộp đơn xin cùng một công việc. Ban giám đốc sẽ chọn người nào làm được sự chọn lựa hợp lý nhất. Trong 200 người nộp đơn, chỉ có một người được nhận. Vì người đó trả lời như sau: tôi sẽ giao chìa khóa xe của tôi cho người bạn và bảo anh chở cụ bà đến bệnh viện. Còn tôi sẽ ở lại chờ xe buýt cùng với người con gái trong mộng của tôi. Sống là một chuỗi những chọn lựa. Ngay từ lúc thức dậy, chúng ta đã phải chọn lựa ra khỏi giường tức khắc hay nằm ngủ nướng thêm. Cái đó là vô số những chọn lựa khác. Có những chọn lựa không quan trọng, như phải chọn mặc bộ quần áo nào khi đi làm. Nhưng có những chọn lựa ảnh hưởng đến công ăn việc làm và cuộc sống gia đình. Có những chọn lựa làm thay đổi cả cuộc sống và định mệnh của con người. Chọn lựa là điều khó làm nhất trong cuộc sống, bởi vì chẳng có ai sống thay cho chúng ta, để chọn lựa thay cho chúng ta. Nhưng hầu như không có chọn lựa nào của chúng ta mà không quan hệ đến người khác. Do đó, không những chọn lựa của chúng ta có quan hệ đến người khác, mà chúng ta cũng cần phải học nơi người khác cách làm những chọn lựa đúng đắn. Và những người khác gần gũi nhất với chúng ta chính là cha mẹ. Cha mẹ có một vai trò quan trọng trong việc giúp con cái làm những chọn lựa tốt. Trách nhiệm của cha mẹ là nêu gương, hướng dẫn và nâng đỡ con cái phát triển khả năng chọn lựa của chúng. Sau đây là những bước cụ thể được các nhà chuyên môn gợi ý. Đứa trẻ mới tập tễnh cắp sách đến trường, luôn nhìn cha mẹ nó như Thiên Chúa hay như một vị thần có thể biết mọi sự và làm được mọi sự. Nó cần được cha mẹ dẫn dắt mà không tỏ ra độc tài. Cha mẹ phải hướng dẫn đứa bé xác định điều nó muốn. Vào tuổi này, đứa bé đã có thể nhận ra những hậu quả của sự chọn lựa của nó và áp dụng những gì mà nó đã học được trong những quyết định trước. Chẳng hạn cha mẹ có thể giúp đứa trẻ quyết định phải chọn mang những đôi giày nào cho thích hợp với mùa lạnh hay mùa nóng. Từ 6 đến 8 tuổi, đứa trẻ thường nhìn cha mẹ mình như một vị anh hùng. Vào tuổi này, cha mẹ cần phải để cho đứa trẻ tham gia vào tiến trình chọn lựa. Cha mẹ có thể giúp cho con cái ý thức được giá trị riêng của nó. Sau những giờ học ở trường, giờ làm bài và ôn tập ở nhà cũng là dịp để cha mẹ giúp con cái làm những chọn lựa và quyết định. Bước vào tuổi thiếu niên, cái nhìn của con cái về cha mẹ đã bắt đầu thay đổi. Cha mẹ chẳng còn là thần thánh hay anh hùng nữa. Người thiếu niên vừa nhận ra sức mạnh của cha mẹ, lại cũng vừa thấy những khuyết điểm và yếu đuối của cha mẹ. Trong giai đoạn này, cuộc sống riêng tư và những quan hệ bạn bè sẽ ngày càng làm giảm bớt sự tập trung của người thiếu niên. Cha mẹ nên mời bạn bè của con cái tham gia vào một số sinh hoạt của gia đình. Cha mẹ nên giúp cho đứa con ở tuổi thiếu niên thấy được những hậu quả của sự chọn lựa của nó và cân nhắc trước nhiều điều cần chọn lựa. Đối với lứa tuổi này, các chuyên gia tâm lý gợi lên vài bước cần thiết để có được một quyết định tốt như sau. Trước hết, cần phải xác định rõ ràng điều gì cần được quyết định. Thứ hai là phải xác định những điều có thể chọn lựa và cân nhắc những lý do thuận nghịch của mỗi chọn lựa. Sau đó, cần phải xét đến khả năng của mình. Một chọn lựa được kể là tốt, khi mình có khả năng thực hiện được chọn lựa đó. Nhưng bước quan trọng không kém đó là cần phải nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra nếu mình làm chọn lựa ấy. Nếu nhận thấy chọn lựa mình đã làm không thành công, thì phải tìm một chọn lựa thứ hai, cũng bằng sự cân nhắc như trước. Một khi đã quyết định, phải đeo đuổi sự chọn lựa đó cho đến cùng. Sau khi đã thấy kết quả, cũng nên lượng giá sự chọn lựa của mình. Cụ thể, cần phải xem đó có phải là một chọn lựa tốt hay không, hoặc nếu phải làm lại quyết định, có sẵn sàng lặp lại sự chọn lựa đó không? Chuyên gia tâm lý Joy Berry đề nghị ba tiêu chuẩn để giúp người thiếu niên làm những chọn lựa tốt như sau. Thứ nhất, hãy làm mọi sự có thể làm để tôn vinh Thiên Chúa. Thứ hai, hãy làm mọi sự có thể làm để lo cho bản thân. Thứ ba, hãy làm mọi sự có thể làm để chứng tỏ cho người khác thấy bạn quan tâm đến họ. Tuổi thiếu niên thường là tuổi của căng thẳng và nổi loạn. Cha mẹ nên có thái độ cảm thông và nâng đỡ con cái trong cuộc phấn đấu tự khẳng định của chúng. Cha mẹ nên khuyến khích chúng phát triển các năng khiếu và học thêm chuyên môn. Cha mẹ nên tập trung vào việc giúp đỡ con cái xác định những chọn lựa cần phải làm hơn là lượng định phẩm chất của những chọn lựa của chúng. Chấp nhận những hậu quả của những chọn lựa sai lầm của con cái hơn là trách móc hay la rầy. Một trong những bài học thiết thực nhất là nên tưởng tượng ra những tình huống và đặt ra câu hỏi cho con cái. Nếu điều đó xảy ra cho con thì con sẽ làm gì? Chẳng hạn, nếu con lỡ chuyến xe buýt hay lạc vào trong một khu phố lớn mà không có tiền để gọi điện thoại. Nếu bạn thân nhất của con bảo con giúp nó gian lận khi làm bài thi toán. Nếu gia đình ta túng thiếu và có người đề nghị con thi thuê với một số tiền thưởng hậu hỷ. Nếu con học xong trung học và phải chọn môn học lên đại học. Nếu có ai đó đề nghị lập gia đình với con, vân vân. Đó là những tình huống mà cha mẹ thỉnh thoảng có thể tưởng tượng ra và cùng ngồi lại với con cái để bàn bạc, trao đổi với nhau, hầu tập cho chúng biết phán đoán và làm những chọn lựa đúng đắn. Suốt tiến trình học làm những quyết định đúng đắn, cha mẹ không nên cưỡng bách, hoặc ngay cả đốt giai đoạn. Nhưng tiên vàng, cha mẹ hãy tỏ ra là những mẫu mực để cho con cái noi gương. Cha mẹ đừng quên rằng, cung cách xử sự của con cái là tấm gương soi, phản chiếu, chính cách hành xử của họ.
con cái luôn luôn quan sát cuộc sống của cha mẹ. Cha mẹ hãy vui mừng khi thành công, nhưng cũng cần phải có đủ khiêm tốn để nhận ra những sai lầm của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm cho Thánh Marco, chương 1, câu 1 đến câu 8. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng hối cải để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: Có đứng quyền thế hơn tôi, đang đến sau tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập sách có tựa đề là Người Công Dân Mới, xuất bản cách đây rất lâu năm, tức vào năm 1974. Văn sĩ người Đức có tên là Heinrich Böll đã quả quyết như sau: Điều mà thế giới ngày nay đang cần đến là niềm hy vọng. Khắp nơi, người ta gặp thấy những tâm hồn thất vọng và xã hội tiêu thụ đang đè nặng trên con người từ nhiều phía, càng làm cho niềm thất vọng đó gia tăng thêm nữa. Quý vị hãy nói cho tôi biết, xã hội chúng ta đang sống là một xã hội như thế nào? Trong đó không còn có chỗ để đón nhận một em bé sắp chào đời, không còn có chỗ để đón nhận một người già lão hay một người bị bệnh không thể chữa trị được nữa. Một xã hội như vậy là xã hội như thế nào? Người ta nói đến việc phá thai, giết chết trẻ em trước khi được sinh ra, và nói đến việc làm cho chết một cách êm dịu, làm cho chết sớm hơn những người già cả hay bệnh tật nan y. Không, tôi không tin là xã hội con người chúng ta có thể ở trong tình trạng như thế này mãi mãi. Tôn giáo cần phải sống lại nơi tâm hồn con người, cả tại những đất nước trong đó người ta tuyên bố sống vô thần. Quý vị và các bạn thân mến, thế giới ngày nay đang cần đến niềm hy vọng. Con người đã làm cho xã hội trở nên chỗ của tuyệt vọng, vì con người đã xây dựng một xã hội vô nhân đạo, một xã hội không được tổ chức trên những giá trị luân lý nữa. Nhận định của văn sĩ người Đức Heinrich Böll là một lời báo động thức tỉnh lương tâm mỗi một người. Tuy nhiên, khác với lời báo động của văn sĩ Heinrich Böll mà chúng ta vừa đọc lại trên đây, chúng ta có lời trấn an của Chúa mà chúng ta cùng nhau chia sẻ trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa vọng. Lời trấn an của Chúa không phải là lời ru ngủ chúng ta trong hoàn cảnh lo âu và tội lỗi. Hãy an tâm, thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Chính tội lỗi của mỗi người chúng ta góp phần làm gia tăng sự thất vọng trong thế giới này. Lời Thiên Chúa đến trấn an, loan báo đã đến lúc Thiên Chúa tha thứ tội lỗi của con người. Nhưng con người cần phải đáp trả, lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa và canh tân đời sống mình. Ơn Chúa không phải như một sức mạnh ảo thuật, tác động không có sự cộng tác của con người, nhưng ơn Chúa ban luôn đòi buộc con người cộng tác. Thánh Phêrô, nơi bài đọc thứ hai của phụng vụ lời Chúa, Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, đã kêu gọi các tín hữu của mình như sau. Anh em hãy sống thánh thiện và đạo đức khi anh em mong chờ ngày Chúa đến. Và nơi bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, trích từ phúc âm cho Thánh Marco chương 1 câu 1 đến câu 8, chúng ta được nhắc lại dung mạo của Gioan Tiền Hô. Ngài là vị tiên tri của canh tân đời sống và hy vọng. Thiên Chúa thực hiện chương trình qua Ngài, và dân chúng tuôn đến với Ngài, canh tân đời sống, rồi được Ngài hướng đến với Chúa Giêsu Kitô, đứng đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi. Chúng ta hãy góp phần mang lại niềm hy vọng cho thế giới, cho môi trường nhỏ bé chúng ta đang sống, cho gia đình, cho làng mạc, cho giáo xứ, cho quốc gia, bằng việc canh tân trước hết chính đời sống của mình, khỏi những tật xấu và tội lỗi. Chỉ bằng việc canh tân đời sống mình trước, chúng ta mới có thể trở thành người loan báo niềm hy vọng như Gioan Tiền Hô và hướng dẫn anh chị em đến với Chúa Kitô.
Hãy ăn năn thắm hối vì nước trời, vì nước trời gần đến. Hãy siêng năng nguyện cầu thắm hối bao tội tình, hãy đi xây hòa bình mở rộng nước Chúa trời. Hãy ăn năn thắm hối vì nước trời, vì nước trời gần đến.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng Nhân Đời Thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn một vài nét về vị Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Tổng Giám mục Luis Francisco Ladaria Ferrer, 64 tuổi. Như quý vị và các bạn đã biết, ngày 9 tháng 7 năm 2008, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chỉ định linh mục Luis Francisco Ladaria Ferrer, 64 tuổi, dòng Fren, người Tây Ban Nha, làm Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngài thay thế Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, người Ý, dòng Salesian Don Bosco. Trước đó, Đức Tổng Giám mục Angelo Amato được chỉ định làm Tổng trưởng Bộ Phong Thánh thay thế cho Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, người Bồ Đào Nha, đến tuổi về hưu. Ngày 26 tháng 7 năm 2008, Đức Hồng Y Tarcisio Pertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đã tấn phong giám mục cho cha Luis Francisco Ladaria Ferrer tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Đức Tổng giám mục Luis Francisco Ladaria Ferrer chào đời ngày 19 tháng 4 năm 1944 tại Manacor, trên đảo Majorque thuộc vùng Baleares của nước Tây Ban Nha. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt Sang 30 ngày, Đức Tổng giám mục Ladaria Ferrer đã nói về ơn gọi linh mục dòng tên và những biến cố trong cuộc đời ngài như sau. Không phải chính tôi chọn dòng tên, nhưng nói đúng hơn, tôi thấy một con đường mở rộng trước mặt và tôi tiến vào. Đơn sơ thế thôi. Con đường, tức ơn gọi, mà tôi bắt đầu trông thấy, đó là lúc tôi theo học tại trường trung học của các cha dòng tên tại Palma, trên đảo Majorque. Sau đó tôi ghi danh vào phân khoa luật ở thủ đô Madrid. Học luật nhưng lòng tôi lại ý thức đây không phải là con đường tôi yêu thích. Điều tôi mong muốn chính là trở thành linh mục dòng tên. Tôi xuất thân từ một gia đình công giáo khá đạo đức. Trong tuổi học sinh, tôi được hồng phúc quen biết nhiều gương mặt đáng trọng, đáng kính của quý linh mục dòng tên nơi học viện Mount Sion. Đây là học viện cổ kính được thành lập từ năm 1561, 5 năm sau khi Thánh Ignacio thành Loyola qua đời vào năm 1556. Nơi học viện lan tỏa một bầu khí trong lành đạo đức, chính tại đây nảy sinh nơi tôi ước muốn tận hiến toàn thân cho Thiên Chúa. Năm 1968, tôi tuyên khấn trong dòng tên. Đó cũng là năm dao động mạnh tại nhiều thành phố khắp Âu Châu, kể cả tại Tây Ban Nha. Nhưng tuổi trẻ của tôi nằm ngoài cái dòng dao động lĩnh kỉnh ấy. Vì thế tôi vẫn an tâm theo đuổi ơn gọi tu dòng, mặc cho bao xôn xao náo động bên ngoài. Tôi học thần học tại Frankfurt, bên Đức. Hồi ấy tôi hân hạnh theo học với các tôn sư đáng kính. Tôi xin nhắc lại vài danh tánh nổi bật như cha Alois Greenmeier, sinh năm 1910 và qua đời 1998. Cha sau này được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vinh thăng hồng y. Ngài là giáo sư chuyên về thần học tín lý. Ngoài ra có hai linh mục khác là cha Otto Semerov và cha Hermann Joseph Zeeben, sau đó trở thành các chuyên viên cục trụ có tầm cỡ quốc tế về ý tưởng công đồng chung Vaticano thứ hai. Đây cũng là thời kỳ Đức Joseph Ratzinger là giáo sư tại Đại học Regensburg. Tôi không hân hạnh quen biết riêng ngài, nhưng tôi biết các tác phẩm và các biên khảo của ngài, đặc biệt cuốn Dẫn nhập vào Kitô giáo, là tác phẩm được rất nhiều người biết đến. Tiếp đến là cuốn có tựa đề Dân Thiên Chúa, cũng rất nổi tiếng. Tôi nhớ rất rõ là vào thời kỳ đó, nơi phân khoa thần học của chúng tôi, các sinh viên chuyển tay nhau các bản sao chụp một số các môn dạy của ngài. Vào năm 1992, với tư cách thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế, tôi có nhiều dịp tiếp xúc gần hơn với Đức Hậu Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Tôi còn nhớ những cuộc bàn thảo thật sôi động về vấn đề liên hệ giữa Kitô giáo và các tôn giáo khác. Các bài phát biểu của Đức Hậu Y Joseph Ratzinger luôn luôn mang nét chính xác, rõ ràng, sâu sắc, và các cuộc hội thảo tranh luận luôn luôn nằm ở mức độ trang trọng cao cả. Đối với cá nhân tôi, thì bầu khí làm việc nơi Ủy ban Thần học Quốc tế rất hấp dẫn, xét vì các vấn đề được đưa ra bàn thảo rất quan trọng. Thêm vào đó, Ủy ban lan tỏa bầu khí vừa có tầm mức quốc tế, vừa mang nét đẹp công giáo đáng trọng đáng quý. Trong một thời gian dài, tôi làm giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở thủ đô Roma, và từng làm phó viện trưởng trong vòng 8 năm. Tuy nhiên, chức vụ không quan trọng cho bằng công việc giảng huấn và hướng dẫn sinh viên viết luận án. Khung trời Đại học Gregoriana dạy cho tôi biết cách thức sống trong một môi trường mang sắc thái quốc tế với các sinh viên đến từ 100 quốc gia khác nhau, với đủ thứ ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa khác nhau. Nhưng tất cả đều hiệp nhất trong cùng niềm tin yêu, thích học hỏi và nhất là trong cùng một lòng yêu mến Thiên Chúa và kính yêu giáo hội công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Trong một đại học đúng nghĩa nhất, thì thường thường các sinh viên học hỏi nhiều điều đến từ giáo sư. Thế nhưng ngược lại, các giáo sư cũng học hỏi được nhiều điều rất tốt đẹp từ phía các sinh viên. Tôi còn nhớ những cuộc bàn thảo thật sôi động về vấn đề liên hệ giữa Kitô giáo và các tôn giáo khác. Các bài phát biểu của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger luôn luôn mang nét chính xác, rõ ràng, sâu sắc, và các cuộc trao đổi tranh luận luôn luôn nằm ở mức độ trang trọng cao cả. Đó là trường hợp của tôi. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa, linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước, nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thỏa thê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh thầm thị với Ngài. Quả thật, Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực, Ngài che chở phụ trì. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài nét thông tin về Đức Tân Tổng Giám mục Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin.
Con đây con trong bụi cát,
Ngài đã yêu con khi con đây con trong lòng mẹ,
từ lòng mẹ gọi tên con,
Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con bao tình yêu thương con, ô yên tận con bao gần yêu con,
phải nói con trong
đón người vào trong ngày thơ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Sau khi đại chiến thứ hai kết thúc, một hôm những toa xe lửa dừng lại tại nhà ga Verona, một thành phố lớn thuộc miền Bắc nước Italia, đem theo những tù nhân còn được sống sót trong các trại cải tạo của Đức Quốc xã. Tất cả mọi người trên xe lửa vui mừng bước xuống, giữa những tiếng reo mừng và những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của thân nhân bạn bè. Trên xe lửa chỉ còn lại người thanh niên cuối cùng. Anh ta cẩn thận bước xuống từng bậc thang và chậm rãi lê từng bước đi. Bỗng dưng, anh dừng lại trước mặt một người phụ nữ và rộng mở vòng tay ôm lấy bà. Người phụ nữ nhìn thẳng vào cặp mắt tắt lịm của anh và nghẹn ngào nói: "Hỡi con yêu dấu của mẹ, thì ra con đã bị mù, nhưng làm sao con có thể nhìn thấy mẹ được?" Với giọng đầy xúc động, anh ta trả lời: "Thưa mẹ, trái tim con đã nhận ra gương mặt của mẹ." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghe nói, tình yêu mạnh hơn sự chết. Cũng vậy, ánh sáng tình yêu của con tim có thể phá tan sự tối tăm của cặp mắt mù lòa, để nhận ra dung mạo của người mình yêu mến. tình thương có sức mạnh đổi mới phi thường, mà nhiều khi trí khôn không lường trước được. Nếu tình thương của người con đối với người mẹ trần gian mà còn có sức mạnh đến như thế, thì thử hỏi, sức mạnh tình thương vô biên của Thiên Chúa còn mạnh mẽ đến mức độ nào? Thật vậy, một trong những dấu lạ phi thường của vị cứu tinh mà dân Do Thái đã mong đợi từ bao thế hệ, là Ngài sẽ mở mắt người mù cho họ được trông thấy, mở tai người điếc cho họ được nghe, mở miệng cho người câm nói được, cho người què cụt bước đi vững vàng, và cho người chết sống lại. Thánh sử Matthew trong chương 9 câu 27 tới câu 31 thuật lại sự việc Chúa Giêsu đặt tay chữa lành hai người mù vì họ có lòng tin vào Ngài. Phép lạ này là hình bóng sự đổi mới sâu xa trong tâm hồn tất cả những ai sẵn sàng tin và đón nhận tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu. Đó là sự thay đổi từ cảnh mù lòa của con người cũ để nhìn thấy chân lý với ánh sáng mới của cặp mắt không còn bị vẩn đục nữa. Con người cũ của chúng ta là con người bị hên ố bởi vì tội lỗi đã làm cho cái nhìn của chúng ta bị lệch lạc, bị sai lầm về chính bản thân cũng như về sự việc và những người chung quanh ta. Vậy đâu là điều kiện cần thiết để được sáng mắt? Trước hết là thành thật nhìn nhận sự mù lòa của mình và khiêm tốn kêu cầu Chúa như hai người mù trong phúc âm. Lạy ông Giêsu, con vua David, xin thương xót con. Là tuyên xưng lòng tin vững mạnh của chúng ta vào quyền năng của Chúa. Lạy Chúa, con tin Chúa có thể làm được bất cứ điều gì. Là đừng sợ đến gần Chúa Giêsu để được Ngài đặt tay lên mắt, tức là để cho ánh sáng lời chân lý của Ngài chiếu thẳng vào sự tăm tối của chúng ta. Thánh Tông Đồ Gioan cảnh cáo một thứ mù lòa rất nguy hại, đó là sự mù lòa của tâm hồn kiêu căng, tự phụ và cố chấp, cho mình là người thông biết và sáng mắt, vì họ sẽ chẳng được chữa lành. Trái lại, nhờ ánh sáng của lòng tin vào Đức Kitô là nguồn ánh sáng, tất cả cuộc sống chúng ta sẽ được đổi mới. Chúng ta sẽ nhận ra những dấu hiệu Chúa đang đến trong cuộc sống chúng ta, nhất là trong những mảnh vụn của cuộc đời, xem ra vô ý nghĩa và vô giá trị. Mùa vọng chính là thời điểm của lòng tin và của đổi mới, của hy vọng và vui mừng trong Chúa. Trong các phép lạ chữa lành, nhiều lần Chúa Giêsu đã phán bảo các bệnh nhân và kẻ tật nguyền rằng, lòng tin của con đã cứu chữa con. Đức tin là điều kiện cần thiết để được chữa lành, không những là khỏi sự mù lòa của con mắt thể xác, nhưng nhất là khỏi sự mù lòa của linh hồn, và tất cả mọi thứ bệnh tật thể xác cũng như tinh thần. Vì thế, là tín hữu, chúng ta cần phải tin nhận rằng Thiên Chúa có thể đổi mới cuộc sống chúng ta, và Ngài muốn chúng ta cộng tác với Ngài để biến đổi môi trường sống của chúng ta. Nếu chúng ta kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu nhờ Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải chờ đợi nhìn thấy phép lạ rồi mới tin và mới sống đúng theo niềm tin của người tín hữu. Chính Ngài chữa lành sự mù lòa và tối tăm của linh hồn bằng ánh sáng đức tin. Điều quan trọng là chúng ta biết rộng mở cặp mắt và tâm hồn để đón nhận hồng ân Chúa muốn ban tặng cho mỗi người. Ngay trong cuộc sống chúng ta, qua tha nhân, cũng như trong mọi cảnh huống của cuộc đời, đức tin mở ra chân trời mới, viễn tượng mới trong cuộc sống của những ai biết đặt tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa. Với cặp mắt đức tin, chúng ta sẽ nhìn và lượng định mọi sự việc theo tiêu chuẩn của Chúa, chứ không phải chỉ là điều may mắn hay rủi ro của định mệnh con người. Một trong những cách chắc chắn và hữu hiệu để nhận ra sự hiện diện và lời mời gọi của Chúa là biết nhìn nhận những dấu hiệu của Chúa nơi con người của tha nhân, nhất là nơi những người nghèo khổ, khốn cùng, bị bỏ rơi. Hồng ân của lòng tin là biết nhìn với cặp mắt mới, như cặp mắt của người mù được chữa lành. Với cặp mắt mới đó, chúng ta có thể nhìn đời sống, thế giới, sự việc và tha nhân như Chúa nhìn, sẽ khám phá ra ý nghĩa và chấp nhận thực tại cá nhân, gia đình và xã hội. ngay cả những khi mọi sự xem ra đen tối, vô ý nghĩa và không có giá trị gì. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, vì chỉ trong ánh sáng của Chúa, chúng con mới nhìn thấy ánh sáng. Xin Chúa chiếu soi mỗi bước đường chúng con đi và củng cố tình yêu trong trái tim chúng con, để bóng tối của tội lỗi không còn thống trị cuộc sống chúng con nữa. Xin mở mắt tâm hồn chúng con bằng sức mạnh của ơn Thánh và tình yêu Chúa, để chúng con biết khám phá ra những kỳ công của tình thương Chúa đang thể hiện trong chính cuộc sống chúng con và trong những người chung quanh chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.